Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một người Mỹ gốc Việt nghi bị mất tích tại Việt Nam. Phi công Vietnam Airlines tố cáo chạy bằng lái tốn 20.000 đô la. Hoa Kỳ phát hiện hoạt động mới tại nhà máy từng chế tạo phi đạn đạn đạo của Triều Tiên. Và Chủ tịch Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia từ chức vì vụ máy bay MH370 mất tích.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai đám cháy rừng lớn ở bang California đã giết chết 6 người, tàn phá nhiều vườn nho, đồi cây và đe dọa khoảng 10.000 ngôi nhà ở miền Bắc California tính cho đến ngày 31 tháng 7. Theo tường thuật của hãng tin AP, hai vụ cháy lan rộng ở quận Mendocino và Lake đã thiêu rụi 7 ngôi nhà vào đêm thứ hai cùng với khoảng 277 km2 đất nông thôn. Trong khi đó, đám cháy được gọi là Car Fire, cách đó khoảng 160 km về hướng Bắc đã thiêu rụi hơn 800 ngôi nhà, làm 6 người thiệt mạng, trở thành khu vực bị thiệt hại nặng nề hạng thứ 9 trong lịch sử cháy rừng của tiểu bang này. AP dẫn lời một phát ngôn viên của Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California Scott McLean cho biết. Tại quận Lake, lệnh sơ tán đã có hiệu lực đối với thị trấn có 4.700 dân Lakeport, cùng với một số cộng đồng nhỏ hơn và một phần của khu vực rừng quốc gia Mendocino. Tổng cộng có khoảng 10.000 người đã được lệnh sơ tán theo lời các giới chức cứu hỏa. Vụ cháy rừng đã giết chết 2 nhân viên cứu hỏa và 4 thường dân, trong đó có 2 trẻ em, và phá hủy gây hư hỏng cả ngàn ngôi nhà. Hơn 27.000 người vẫn trong tình trạng sơ tán khỏi nhà, mặc dù 10.000 người khác đã được phép trở về nhà vào ngày thứ Hai. Khoảng 12.000 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Các giới chức cứu hỏa cho biết dập được 23% đám cháy so với hôm trước là 17%. Các nhà chức trách bang California cũng đang đối mặt với những câu hỏi về việc họ có nhanh chóng đưa ra cảnh báo sơ tán cho mọi người hay không, sau khi người thân của một gia đình có 3 người thiệt mạng nói ông không nhận được cảnh báo sơ tán. Ông Ed Blessow, người có vợ là bà Melody và 2 đứa cháu 4 tuổi và 5 tuổi bị chết cháy trong ngôi nhà khi ngọn lửa lan đến khu vực Redding tuần trước, nói với đài CBS News rằng ông không nhận được lệnh sơ tán. Cảnh sát trưởng quận Shasta Tom Bosenko cho CBS News biết sẽ điều tra về việc liệu gia đình ông Plesso có nhận được một cuộc gọi hay có người đến nhà cảnh báo sơ tán hay không. Viên cảnh sát trưởng còn dẫn chứng cho thấy thông báo đã được dán lên cửa của từng ngôi nhà trong khu vực, theo AP. Tin cho hay các vụ cháy rừng liên tiếp trong mùa hè đã tàn phá một số khu vực đẹp nhất của tiểu bang miền Tây nước Mỹ.
Trung Quốc hôm 31 tháng 7 yêu cầu Washington không cho phép Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ trong chuyến đi thăm Belize và Paraguay vào tháng sau. Điều này làm tăng thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington vốn đã xấu đi trong bối cảnh cuộc chiến thương mại. Bắc Kinh xem Đài Loan Dân Chủ là một tỉnh ương ngạnh của Trung Quốc, do đó không đủ tư cách quan hệ giữa quốc gia với quốc gia, và Bắc Kinh chưa bao giờ bỏ qua khả năng có thể sử dụng vũ lực để kiểm soát quốc đảo này. Trung Quốc thường xuyên gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất giữa họ với Mỹ, và Bắc Kinh luôn phản đối Washington cho các tổng thống Đài Loan quá cảnh. Chính phủ Đài Loan hôm 31 tháng 7 tuyên bố rằng bà Thái sẽ đi thăm 2 đồng minh ngoại giao và sẽ quá cảnh Mỹ ở các chặng đi và về. Đây là thông lệ trong các chuyến thăm của các tổng thống Đài Loan tới châu Mỹ Latin. Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói bà Thái sẽ đỗ ở Los Angeles và Houston, mặc dù không cho biết ngày giờ chính xác. Nói với báo chí tại một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc đã trình bày lập trường với Washington về các kế hoạch chuyển tiếp. Chúng tôi kiên quyết phản đối Hoa Kỳ hoặc các nước khác mà Trung Quốc có quan hệ ngoại giao cho phép lãnh đạo Đài Loan quá cảnh, ông Cảnh nói. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép lãnh đạo của Đài Loan quá cảnh và không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào cho các lực lượng độc lập Đài Loan, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc đã lôi kéo được nhiều nước cắt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, trong khi tiếp tục nỗ lực phối hợp gây áp lực lên Đảng Dân Tiến của bà Thái, là đảng chủ trương tuyên bố độc lập cho Đài Loan, điều mà Trung Quốc xem là lằn ranh đỏ. Chuyến công du vào tháng 8 của bà Thái diễn ra giữa bối cảnh một cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là nước cung cấp vũ khí chính của hòn đảo này và là nước duy trì quan hệ ngoại giao không chính thức mạnh nhất với Đài Loan, điều khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Đài Loan có quan hệ chính thức với 18 nước trên thế giới. Phần lớn trong số đó là những quốc gia nghèo ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Nicaragua và Nauru. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc sử dụng ngoại giao đô la để dụ dỗ các đồng minh của họ, cùng các gói viện trợ hào phóng đầy hứa hẹn, nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận những cáo buộc đó.
Vệ tinh tình báo Mỹ đã phát hiện hoạt động mới tại nhà máy của Bắc Triều Tiên, từng sản xuất phi đạn đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng phóng tới Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 30 tháng 7, giữa lúc đang diễn ra các cuộc thảo luận để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hình ảnh và ảnh hồng ngoại cho thấy các phương tiện di chuyển ra vào cơ sở hạt nhân ở Sanudong. Tuy nhiên, ảnh không cho thấy công trình xây dựng tên lửa đã tiến tới đâu. Một quan chức nói với Reuters với điều kiện ẩn danh vì thông tin này còn được giữ mật. Báo The Washington Post trích dẫn các quan chức giấu tên quen thuộc với báo cáo tình báo Mỹ đưa tin hôm thứ Hai rằng Bắc Triều Tiên dường như đang chế tạo một hoặc hai tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng tại một cơ sở nghiên cứu lớn ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Theo giới chức này, khi trao đổi với Reuters, có một bức ảnh chụp một xe tải lôi theo một xe kéo được phủ kín tương tự như loại xe mà miền Bắc đã từng sử dụng để di chuyển ICBM. Vì xe kéo được trùm kín nên người xem không biết được chiếc xe chở cái gì nếu có. Tổ Bạch Ốc nói họ không bình luận về tin tình báo. Một quan chức cấp cao tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang theo sát những sự di chuyển của Bắc Triều Tiên và từ chối bình luận thêm. Chứng cứ thu thập được trong tháng này là thông tin mới nhất cho thấy hoạt động vẫn tiếp diễn tại các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bất chấp cuộc gặp gỡ giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng đỉnh tháng 6. Tổng thống Trump ngay sau đó đã tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên không còn là một mối đe dọa hạt nhân. Ông Kim cam kết trong một tuyên bố chung ở hội nghị thượng đỉnh rằng ông sẽ làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không cho biết chi tiết cụ thể nào và liệu các cuộc đàm phán tiếp theo có diễn ra suôn sẻ hay không. Đây không phải là lần đầu tiên thông tin tình báo Mỹ đi ngược lại với sự lạc quan của Tổng thống Trump. Vào cuối tháng 6, các quan chức Mỹ nói với truyền thông trong nước rằng các cơ quan tình báo tin rằng Triều Tiên đã gia tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân và Bình Nhưỡng không có ý định sẽ hoàn toàn từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hồi tuần trước rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân dù họ đã cam kết sẽ phi hạt nhân hóa. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Pompeo vẫn nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Ông Joel Witt, cựu thương thuyết gia của Bộ Ngoại giao và cũng là người sáng lập ra 38 North, một tổ chức theo dõi các vấn đề Triều Tiên, cho rằng kỳ vọng Triều Tiên sẽ đình chỉ các chương trình hạt nhân của họ là thiếu thực tế cho đến khi mực đã ráo trên thỏa thuận này. Đó cũng là điều đã xảy ra với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết cũ trong thời chiến tranh lạnh và gần đây hơn với Iran. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ông Michael Phương Minh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, bang California, được cho là đã mất tích tại Việt Nam hơn 3 tuần qua, giữa lúc các tổ chức nhân quyền nói ông đã bị chính quyền giam cầm cùng 4 người khác về tội lật đổ chính quyền. Gia đình ông đã liên lạc với phái bộ Hoa Kỳ tại Việt Nam và cả chính quyền Việt Nam để hỏi thông tin về ông Michael Nguyễn nhưng chưa được phản hồi. Ông Mark Robert, em rể của ông Michael, hôm 30 tháng 7 cho VOA biết gia đình rất bức xúc vì chưa có cơ quan nào phản hồi.
Well, we're frustrated that we don't have a good response. We would like to have, we need it, the family really needs information. Michael has 4 young daughters.
Chúng tôi rất bức xúc vì chưa có văn phòng nào phản hồi. Gia đình rất muốn biết thông tin về ông ấy. Ông Michael có 4 con nhỏ ở bang California và chúng cần có cha. Không ai phản hồi cả. Chúng tôi vô cùng bức xúc. Ông Mark cho biết gia đình đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội nhờ can thiệp.
We've initiated a petition on change.org to free him. We have met with our local congresswoman in California and are starting contacts with other congress people in congress and the senate to get the state department.
Chúng tôi đã mở một thỉnh nguyện thư trên trang change.org tới gặp các nghị sĩ, liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhờ can thiệp và tìm thông tin về ông Michael. Chúng tôi hối thúc các dân biểu, đặc biệt là dân biểu liên bang Mimi Waters, đại diện cho địa hạt Orange, và văn phòng của bà rất quan tâm đến vụ mất tích này. Trước đó, cô Leslie Nguyễn, cháu của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết gia đình hoàn toàn chưa được phản hồi sau nhiều lần liên lạc với lãnh sự quán Hoa Kỳ kể từ hôm 8 tháng 7. Thỉnh nguyện thư trên change.org có đoạn viết, từ ngày 27 tháng 6, ông Michael Phương đã về Việt Nam thăm bạn bè và gia đình. Ông đã không trở về trên chuyến bay như đã định. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, chúng tôi được biết ông đang bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và giam cầm. Tính cho đến ngày 27 tháng 7, ông Michael Phương đã biệt tâm 21 ngày. Chính quyền Việt Nam từ chối xác nhận việc giam giữ hay chia sẻ bất kỳ thông tin gì về tình trạng của ông. Trang Defenders hôm 29 tháng 7 cho biết, vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn Phương Minh, một công dân Hoa Kỳ, cựu tù chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. VOA chưa thể liên lạc được với Bộ Công an hay Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận thông tin việc bắt giữ này. VOA đang chờ phản hồi từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc công dân Mỹ Michael Nguyễn có bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hay không. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 7, gia đình ông Michael Nguyễn cho biết ông là một thương gia độc lập 54 tuổi, có vợ và 4 con gái còn nhỏ, và họ rất trông mong ông sớm đoàn tụ.
Một số phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines mới đây thông qua một đại biểu quốc hội lên tiếng tố cáo về nhiều tiêu cực trong đào tạo chứng nhận phi công, trong đó có việc họ phải chi hàng chục nghìn đô la để được công nhận bằng lái hoặc chuyển loại. Hàng loạt báo mạng lớn của Việt Nam trong hai ngày gần đây đưa tin đại biểu quốc hội Nguyễn Sĩ Cương đã gửi thư đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đề nghị Bộ trưởng làm rõ thông tin trước những cáo buộc của các phi công về các tiêu cực. Dẫn lại nội dung thư, các báo cho hay ông Cương viết rằng ông đã nghe phản ánh và tiếp xúc với một số phi công, trong đó có cả người nhà, và những gì ông nêu ra là sự thật với mục đích xây dựng cũng như bảo vệ một thương hiệu quốc gia. Bức thư được vị đại biểu cũng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội gửi đi vào tháng 6. Trong thư, ông Cương viết rằng qua các phi công, ông được biết kể từ năm 2013 khi Vietnam Airlines thực hiện chính sách xã hội hóa đào tạo phi công, việc tuyển chọn chỉ mang tính hình thức, gần như bất kỳ ai đủ tiền đóng học là có thể đi học. Xã hội hóa là thuật ngữ ở Việt Nam chỉ việc giới tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dịch vụ từng do nhà nước đảm trách hoặc nắm độc quyền. Thư nói đa số các trường dạy bay do Vietnam Airlines chọn là các trường nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại Mỹ nên chất lượng giảng dạy cũng thấp. Ông Cương viết tiếp, có một số trường, học viên phi công rất kém, chỉ cần đóng tiền là có thể thi qua môn học, thậm chí đóng tiền để được ghi là đã đủ giờ bay. Do quá trình học cơ bản sơ sài như vậy, nên trong các chặng đào tạo tiếp theo để lái máy bay Airbus A321 tại các trường nghiêm túc ở các nước phương Tây, các học viên Việt Nam thường xuyên bị kéo dài thời gian huấn luyện hoặc trượt các kỳ kiểm tra, theo thư của ông Cương. Ông cho biết là các học viên liên tục bộc lộ những điểm yếu trong quá trình đào tạo và đa số học viên tốt nghiệp chỉ đạt 3 điểm là mức chấp nhận được trong thang điểm có mức tối đa là 5. Trong thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, bên cạnh tiêu cực trong đào tạo, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương cũng ám chỉ nạn quan chức trong hãng Vietnam Airlines vòi tiền ngày càng trắng trợn từ phi công khi thực hiện phỏng vấn chuyển loại máy bay. Ông Cương dẫn ra đơn tố cáo gần đây nhất vào tháng 4 của một học viên phi công. Vị đại biểu Quốc hội viết rằng có hiện tượng ra giá 20.000 đến 25.000 đô la Mỹ cho một lần phỏng vấn đối với học viên từ Mỹ về để chuyển loại sang máy bay A321 hoặc từ lái phụ A321 sang lái phụ loại khác như A350, B787 hoặc phỏng vấn để nâng cấp lái phụ thành cơ trưởng. Các bài báo trích thư của ông Cương không nêu đích danh ai là những người vòi tiền, song theo các bài báo, đa số các phi công thuộc diện phỏng vấn này sẽ nhận được điện thoại trực tiếp đề cập tới việc nộp tiền. Thư của đại biểu Nguyễn Sĩ Cương nêu nghi vấn rằng sự việc như vậy không thể do một cá nhân mà phải có tổ chức. Ông chỉ ra rằng Vietnam Airlines lên danh sách học viên dự phỏng vấn, đoàn bay 919 thực hiện phỏng vấn. Đánh giá tổng quát, vị đại biểu khẳng định đó là những vấn đề không nhỏ, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Ông Cương cho báo chí biết phải hơn một tháng kể từ khi gửi thư đi. Đến ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Thể mới yêu cầu Vietnam Airlines giải trình và trả lời bộ trước ngày 31 tháng 7. Theo một bài trên trang Giáo dục Việt Nam, đến sáng sớm ngày 31 tháng 7, ông Cương vẫn chưa nhận được câu trả lời từ bộ. VOA cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Thể và Trung tâm điều hành bay của Vietnam Airlines để nghe thông tin trực tiếp từ phía họ, nhưng họ không hồi đáp. Khi được VOA hỏi về tính xác thực của các bài báo sử dụng thông tin trong thư của ông Cương, một giáo viên bay và kiểm tra viên của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Nam Liên nói với VOA.
Tôi không có liên quan đến các vấn đề tuyển dụng của Vietnam Airlines. Tôi chỉ có train các cái pilot ở trong cái giai đoạn đầu. Tôi là người trong hệ thống và tôi là người có cái tiếng nói của mình nó có trách nhiệm. Vì vậy tôi xin phép là không trả lời cho đến khi được lãnh đạo cho phép. Vì lúc này thật sự là mọi việc nó mới xảy ra. Thành ra là cũng chưa được ai được chỉ định là để phát ngôn.
Cơ trưởng Boeing 787 Nguyễn Nam Liên hiện cũng là giám đốc điều hành kiêm trưởng ban huấn luyện của trường phi công bay Việt. Các bài báo về tiêu cực trong đào tạo hoặc công nhận chuyển loại phi công tại Vietnam Airlines đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Facebook. Có người đặt câu hỏi, chẳng lẽ là bằng lái máy bay cũng mua như bằng lái xe hai bánh? Trong khi đó, một số người khác bày tỏ lo sợ hoặc mạnh mẽ lên án việc đào tạo lỏng lẻo cũng như việc thu tiền khi phỏng vấn phi công chuyển loại, với những từ ngữ như không thể chấp nhận được hay quá tởm lợm. Nhiều người đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam phải mạnh tay chống các tiêu cực này để đảm bảo là an toàn cho bao mạng người trên máy bay được đưa lên hàng đầu, đồng thời làm trong sạch môi trường trong công tác đào tạo hay quy trình thăng cấp phi công của Vietnam Airlines.
Công dân Mỹ Will Nguyễn nói dưới VOA rằng chính quyền Việt Nam đã trích dẫn và cố tình sửa chữa thông tin từ Facebook cá nhân của anh để nhằm phóng đại mức độ quá khích của anh. Hôm 30 tháng 7, Will Nguyễn chia sẻ, chính phủ Việt Nam đã cắt ghép Photoshop các status của Will để làm hình ảnh của Will trở nên quá khích. Họ điền thêm một dòng rằng Will muốn lật đổ chế độ. Sinh viên Mỹ 32 tuổi xác nhận với VOA rằng chính quyền Việt Nam đã đưa thêm câu "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam" ghép vào Facebook của anh rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của các dư luận viên trên trang vietnamthoibao.net. Bài viết trên trang này có nhan đề "Trở về Mỹ, Will Nguyễn lại bội tín với sự nhân đạo của Việt Nam, quay quắt chửi đảng Bác Hồ", được Will dẫn trên Facebook cá nhân hôm 30 tháng 7 cho rằng là của chính quyền Việt Nam. VOA chưa thể liên lạc được với cơ quan chức năng của Việt Nam để xác nhận phát biểu của Will Nguyễn. Will Nguyễn viết trên Facebook rằng Will không căm thù đảng và Will cũng không căm thù chính phủ Việt Nam, nhưng cách thức mà họ chơi với sự thật thật là đáng sợ. Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, bị Việt Nam giam cầm sau khi tham gia cuộc biểu tình vào hồi tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi trục xuất khỏi Việt Nam hôm 20 tháng 7, chỉ trích việc anh bị giam cầm và nói sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã giúp người dân Việt Nam thực thi dân chủ. Will Nguyễn bị khởi tố vào tháng trước về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Một phiên tòa xét xử anh vào hôm 20 tháng 7 đã kết tội anh về cáo buộc này và đưa ra hình phạt là trục xuất ngay lập tức.
Tòa án quân sự quân khu 7 ở Hà Nội hôm 31 tháng 7 tuyên án 12 năm tù đối với một sĩ quan quân đội đầu tiên bị xử trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo Reuters và truyền thông trong nước. Cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ còn được biết với tên Út Chọc bị kết án với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ra ngày 31 tháng 7. Phiên tòa nhận định tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại tới hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Cũng theo bản tin của VOV, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của quân đội, công an. Từ năm 2016, chiến dịch trấn áp nạn tham nhũng được tăng cường, trong đó hàng chục quan chức cấp cao gồm cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đầu năm nay, chiến dịch này được mở rộng tới lực lượng công an và quân đội. Ông Đinh Ngọc Hệ là người chủ mưu trong vụ án được xét xử hôm 31 tháng 7 theo bản tin VN Plus của Thông tấn xã Việt Nam. Bốn bị cáo khác được cho là đồng phạm của ông Hệ nhận tổng cộng hơn 6 năm tù. Truyền thông trong nước trích dẫn bản cáo trạng của tòa cho biết ông Hệ đã lạm dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng và dùng danh nghĩa quân đội để xin được thi công các dự án công trình trọng điểm quốc gia. Cũng theo cáo trạng, ông Hệ còn lạm dụng chức vụ để đăng ký biển xe quân sự và biển xanh 80A cho xe của công ty ông, sau đó sử dụng trái pháp luật. Bị cáo này còn dùng bằng tốt nghiệp đại học giả cũng như văn bằng và bảng điểm giả kê khai hồ sơ đảng viên và để được nâng lương. Tại phiên tòa, ông Hệ không thừa nhận tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn, nhưng theo cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác cùng lời khai của người làm chứng đã đủ để kết tội cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn. Vụ kết án này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai thứ trưởng công an bị kỷ luật và bị đình chỉ các chức vụ trong đảng hôm 28 tháng 7. Hôm 30 tháng 7, một cựu sĩ quan công an cao cấp cũng bị tuyên án tại Hà Nội. Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là đại gia đất đai, nhận bản án 9 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thái Lan yêu cầu dẫn độ Thủ tướng Yingluck Shinawat, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014, và bị kết án tù về tội sao lãng trách nhiệm. Reuters dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết tin này hôm 31 tháng 7. Bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái để tránh bị bỏ tù vì bị cáo buộc trong thời gian đương nhiệm đã thực hiện một chương trình trợ cấp giá gạo gây tổn thất hàng tỷ đô la. Bà Yingluck phủ nhận mọi sai trái và nói rằng phiên tòa mang động cơ chính trị. Tháng 9 năm ngoái, tòa án tối cao đã kết án bà vắng mặt 5 năm tù giam. Theo lời của Thủ tướng Prayut, yêu cầu dẫn độ bà Yingluck là một thủ tục cần thiết giữa hai nước có chung hiệp ước dẫn độ. Chúng tôi không thể đi và bắt người ở nước ngoài, nên tùy thuộc vào quốc gia đó trong việc bắt giữ và gửi trả bà ấy cho chúng tôi, Reuters dẫn lời Thủ tướng Prayut nói. Bà Yingluck và anh trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat từng là trung tâm của một cuộc đấu đá quyền lực bao trùm nền chính trị Thái Lan trong hơn một thập niên, trong đó giới tinh hoa quân đội và trung thành với hoàng gia chống lại gia đình Shinawat và những người ủng hộ họ ở khu vực nông thôn miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan.
Bốn thành viên của nhóm bất đồng chính kiến Pussy Riot của Nga bị giam 15 ngày vì chạy vào sân bóng khi trận chung kết World Cup đang diễn ra, được thả hôm 30 tháng 7, nhưng ngay sau đó lại bị bắt giam qua đêm. Luật sư của nhóm này cho biết hôm 31 tháng 7. Luật sư Nikolai Vasiliev nói cảnh sát đã không cho phép ông xem giấy tờ của vụ án và ông không thể xác định được thân chủ của ông bị cáo buộc tội gì hoặc khi nào ra tòa. Việc chạy vào sân vận động chính của Moscow trong trận chung kết World Cup trước mặt Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan khách khác là vụ vi phạm an ninh hiếm hoi trong suốt giải bóng đá kéo dài 4 tuần lễ của nước chủ nhà Nga. Pussy Riot nói việc chạy vào sân làm trận chung kết giữa Pháp và Croatia bị gián đoạn vài phút, nhằm để quảng bá cho tự do ngôn luận và lên án các chính sách của FIFA, tức cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Bốn thành viên chạy vào sân bị giam trong tù 15 ngày vì hành động này và bị cấm tham dự các sự kiện thể thao trong 3 năm. Các nhà tổ chức nói những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh đã không ngăn được người chạy vào sân trong vụ này sẽ bị kỷ luật.
Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia hôm 31 tháng 7 cho biết ông đã từ chức để nhận trách nhiệm sau khi một cuộc điều tra độc lập công bố phúc trình nêu bật những sự thiếu sót tại trung tâm điều khiển không lâu liên quan tới vụ mất tích của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia cách đây 4 năm. Theo AP, phúc trình công bố ngày hôm trước 30 tháng 7 nêu lên khả năng chiếc máy bay có thể bị không tạc, mặc dù không có bằng chứng chắc chắn về lý do tại sao máy bay lại chệch hướng và tiếp tục bay trong hơn 7 tiếng đồng hồ sau khi mọi liên lạc đã bị cắt đứt. Ông Azharuddin Abdulrahman nói, trong khi phúc trình không đổ lỗi cho cơ quan hàng không dân dụng về sự mất tích của chiếc máy bay MH370, nhưng kết luận rằng Trung tâm Kiểm soát Không lưu ở Kuala Lumpur đã không tuân thủ các quy trình vận hành. Lên tiếng trong một tuyên bố, ông Rahman nói, vì thế tôi lấy làm hối tiếc, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đã quyết định từ chức khỏi chức vụ chủ tịch cơ quan hàng không dân dụng Malaysia. Ông cho biết ông đã đệ đơn từ chức và sẽ chính thức từ bỏ chức vụ trong 2 tuần nữa. Theo đài CNN, các nhà điều tra cho biết họ không thể loại trừ khả năng có ai đó đã tự tay chuyển hướng chiếc Boeing 777, đồng thời cố ý tắt các hệ thống trên máy bay. Các nhà điều tra cũng không loại trừ khả năng có sự can thiệp bất hợp pháp của một bên thứ ba. Chiếc máy bay chở 239 người đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh thì biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Máy bay được cho là đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Được soạn bởi một nhóm điều tra quốc tế gồm 19 thành viên, phúc trình nói không thể xác định rõ rệt nguyên nhân của vụ mất tích cho tới khi nào tìm được xác máy bay và các hộp đen ghi dữ liệu phi hành. Tuy nhiên, cuộc điều tra phơi bày những sai sót trong khâu kiểm soát không lưu, kể cả việc không nhanh chóng khởi động những thủ tục ứng phó khẩn cấp và liên tục theo dõi radar, lệ thuộc quá nhiều vào thông tin từ Malaysia Airlines và không liên lạc với quân đội để xin hỗ trợ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Locke hôm thứ Hai cho biết chính phủ đã thành lập một ủy ban điều tra và sẽ đề ra những bước hành động để xử lý bất cứ hành vi sai trái nào dựa trên những kết luận của báo cáo. Chính phủ Malaysia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm nếu có bằng chứng đáng tin cậy về vị trí của máy bay. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.